vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bắt đầu từ hôm nay vào mỗi tối thứ năm hàng tuần trên sóng của SBS tiếng Việt, chúng tôi sẽ đưa tới quý vị một chương trình mới có tên là
Nghe nói là. Tại sao lại nghe nói là?
Đó là những câu chuyện mà ở Việt Nam người ta có thể nghe thấy ở vỉa hè, ở quán cà phê, ở các quán nhậu, rất hấp dẫn, liên quan đến cuộc sống, chạm đến từng người. Nhưng thường thì chẳng có tờ báo chính thống nào lại đăng những chuyện đó cả.
Vâng, thưa quý vị, chắc chắn một số trong quý vị cũng đã nhận ra giọng nói quen quen của nhạc sĩ Tuấn Khanh, tác giả của Gánh Xiếc To trên quê hương nhỏ, Hãy xé trang báo, hãy tắt TV, Biển Đông, Trả nợ tình xa. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng là một cây viết phản biện sắc sảo về nhiều đề tài trong xã hội. Và anh sẽ cùng với Mai Hoa đưa tới quý vị những câu chuyện thú vị về đủ màu sắc hỉ nộ ái ố, nóng bỏng tính thời sự xung quanh chúng ta.
Lâu nay báo chí và cái cách nói trên thế giới vẫn nói đó là những chuyển động của truyền thông nhân dân. Bạn có quyền tin hay không tin, nhưng dòng chảy đó nó vẫn chuyển động và làm cho chúng ta mỉm cười hoặc ngẫm nghĩ mỗi ngày.
Và chúng tôi sẽ giúp quý vị đưa vấn đề đó ra xem sự thật nó nằm ở đâu. Đề tài đầu tiên của ngày hôm nay và cũng là câu chuyện nóng bỏng ở trong tuần, vụ án Đồng Tâm. Đây là vụ án nghe rất nhiều nhưng chưa bao giờ thôi hết ngỡ ngàng và bất ngờ vì những tình tiết trong cái vụ án này.
Mai Hoa và Tuấn Khanh, Mai Hoa và Tuấn Khanh xin Mai Hoa và Tuấn Khanh xin kính chào quý vị. Dạ, anh Khanh có vẻ rất là hồi hộp khi lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả SBS Việt ngữ.
Dạ, thì thực sự hồi đó giờ Tuấn Khanh vẫn là người hay đùa cợt cô Mai Hoa và quý vị. Nhưng mà lâu lâu đưa vào một chương trình mà cười thiệt đó, thì tự nhiên mình cảm thấy mình cười cũng không dễ. Dạ, đặc biệt là khi nói về câu chuyện của Đồng Tâm.
Mấy hôm nay thính giả của SBS Việt ngữ nghe và cũng biết được là có hai cái án tử hình y án sơ thẩm cùng với một bản chung thân. Ba người đó đều là con cháu của gia đình ông Lê Đình Kình cho cái tội danh gọi là giết người. Thì với hai cái bản án tử hình thì nghe nói là chính quyền sẽ không dám tử hình đâu, chỉ kết án vậy thôi nhưng mà sẽ nhốt người ta hoài hoài ở trong tù như vậy đó. Và cũng có người nói rằng là cứ tử hình đi để lòng dân oán thán. Thì không biết là liệu nếu mà y án mà tử hình thì chuyện tử hình nó sẽ diễn ra như thế nào?
Dạ, yeah, Tuấn Khanh nói rất là cô Mai là quý vị khán thính giả nghe chuyện rất là buồn cười là ở Việt Nam đó, ở các quán cà phê vỉa hè đó, ở những cái chỗ mà người ta ngồi ở quán cốc v.v. đó, cái chỗ đó là những chỗ nó bình luận nhiều thứ nó hay lắm, mà đôi khi anh ngồi ghé qua đó mà nghe xong rồi lại nhiều khi mình cảm thấy mình thú vị đến mức rằng là mình không hiểu tại sao báo chí ở Việt Nam không ở đây để mà nghe, để mà viết những điều như vậy. Người ta bình luận nhiều điều rất hay. Về án tử hình thì xét về luật của Việt Nam đó thì 7 ngày trong vòng sau khi có án, nếu như không có bất kỳ một lời kêu oan, kháng cáo, đơn xin ân xá nào của các phạm nhân đó, thì họ sẽ đúng ngày, họ xử thôi. Và những cái chuyện giống như chuyện Đồng Tâm này chắc họ có thể là sẽ lùi lại một chút, không phải là 7 ngày. Nhưng cái thời hạn để kêu oan, xin xỏ này nọ đó thì là 7 ngày. Không biết là các ông, những người rất là can trường như ông Lê Đình Công, Lê Đình Chết thì họ sẽ như thế nào. Nhưng mà cái bữa tử hình đó là người ta sẽ được giải đi sớm, 4 giờ sáng, rồi bắt đầu đi chung quanh là quản giáo, công an viên, kiểm soát viện, kiểm sát v.v. Rồi đưa đến một cái phòng ăn cho ăn cái bữa ăn cuối cùng, ở đó là nghe đó là sẽ được ăn thịt, ăn đầy đủ và thậm chí có thể xin thêm bia chẳng hạn, xin thêm hút thuốc v.v. Nhưng mà phần lớn theo nghe nói thì phần lớn là các phạm nhân không ai ăn uống gì nổi hết, bởi vì họ quá mệt mỏi và căng thẳng, phần lớn là vậy. Rồi có người còn nói rằng là sau khi ăn xong thì thường đó họ hỏi là ăn xong chưa, là bắt đầu họ nhét một cái chanh vào miệng và họ dán băng keo lại. Nên tại sao phải làm như vậy? Bởi vì người ta giải thích rằng là trên đường đi ra cái chỗ để tử hình thì có thể phạm nhân sẽ cảm thấy quá sợ hãi và cắn lưỡi tự tử chẳng hạn, hoặc cái miệng còn rảnh thì bắt đầu sẽ chửi bới liên tục, và cái điều đó thì họ không muốn nó diễn ra như vậy. Và thường thì sau khi tử hình xong thì phần lớn là tử thi sẽ không được đem về nhà trong một thời gian dài theo luật, và chừng nào đến ngày đến tháng thì người thân làm đơn thì mới được đem thi thể của người thân của mình về chôn. Tình hình đó là như vậy. Dạ, cô Mai
nghe
thấy cái chuyện này nó quá là kinh khủng đúng không? Nhưng mà nó có kinh khủng mà cái chuyện mà cô Thu Kình bị bắn ngay tại nhà của mình không?
Người ta nói rằng là đó là một cái dạng tử hình mà không có bất cứ bản án nào hết. Bởi vì sao? Là cụ ấy không có phạm một cái tội gì hết. Đang ở nhà, 84 tuổi, 56, gần 60 năm đảng viên, mấy năm trước vẫn còn được những cái giấy khen của đảng về đảng viên ưu tú gương mẫu. Thế là nửa đêm lính tới nhà bắn hai phát thẳng vào ngực, một phát ân huệ vào đầu và một phát vào cái chân lành còn lại. Người ta nói rằng cái đó là một cái dạng án tử hình mà giống như là băng đảng mà tới nhà mà tiêu diệt đó, thì không biết là ở trong Việt Nam họ nghĩ sao Tuấn Hình?
Dạ, tử hình mà về thể xác đó thì là như vậy, nhưng mà ở Việt Nam đó mình thấy nó giống như các nước xã hội chủ nghĩa, các nước cộng sản lâu nay thế giới, là ngoài cái chuyện tử hình xong đó thì họ còn xử thêm một lần nữa là bằng ngôn luận. Ví dụ như cô Mai có thấy rằng là bà Nguyễn Thị Năm chẳng hạn, sau khi bà mất xong đó thì lại có thêm cái bài gọi là địa chủ ác ghê, là bắt đầu lại tiếp tục tấn thêm một nửa, bắn cho được một người đã chết oan. Và tất cả những người bị oan như vậy đó ở Việt Nam, thí dụ như Hồ Duy Hải, khi mà tìm ra được đủ tất cả những chứng cứ là người ta bị oan rồi, thì ở Việt Nam đó vẫn có một luồng dư luận ở đâu đó tăm tối và rất là, phải nói rằng rất tệ hại, là luôn luôn tập trung vào chửi bới đó là cái gia đình đã không có như thế này thế kia. Rõ ràng đây đó là nó lừa đảo mẹ thương con, nhưng mà không có hoàn toàn đúng đắn này đó. Chủ đề là xoay chuyển dư luận để mà tấn công vào cái người có thể cải lý được, nói được cái điều đúng cho mình. Ông Kình cũng vậy. Trên khắp các trang mạng thì người ta tìm thấy một cái lực lượng dư luận viên mà giọng điệu thì nếu mà cô Mai Hoa ghé qua nhìn thấy thì rõ ràng nó là một cái loại như là 30 tuổi, 20 tuổi vân vân cỡ đó. Và họ gọi ông Kình bằng thằng, thì họ nói rằng cần rồi phải giết cả nhà, giết luôn vợ, luôn con vân vân. Không khí nó căng thẳng vô cùng. Mọi người cảm thấy nó không khác gì những cái thời kỳ mà chính quyền Cộng sản Việt Nam mà thời kỳ còn khó khăn, đói kém. Thì hôm nay họ mặc vest, họ ăn cơm đầy đủ hơn, đi xe đắt tiền, nói chuyện có người dịch tiếng Anh cho mình vân vân. Nhưng hành xử vẫn y như ngày xưa, không gì khác cả. Vẫn y như vậy. Và cái cách như cụ Kình đó thì rõ ràng họ đã làm một cái hành động mà họ bắn cụ Kình ở trong căn nhà của cụ Kình lôi đi. Và tại sao phải bắn một cụ già? Cái câu hỏi đó người ta, bất kỳ người Việt Nam nào quan tâm về điều này cũng hỏi câu hỏi đó.
Trong cái bản kiến nghị của các luật sư nói á, thì ông Bùi Viết Hiểu là cái người cuối cùng còn ở trong cái phòng với ông Lê Đình Kình và chứng kiến cảnh ông Lê Đình Kình bị bắn, và ông khẳng định rằng ông Lê Đình Kình không có cầm cái lựu đạn nào trong tay cả mà chỉ cầm cái gậy thôi. Đó là một chuyện. Cái thứ hai nữa là cái bản án này có mang tên là giết người và chống người thi hành công vụ. Thế nhưng mà cái tội giết người á, họ bắt hai người con của ông Lê Đình Kình cộng cháu nội để gán cho hai cái bản án tử hình và chung thân về cái chết của ba sĩ quan công an tham gia vào lực lượng tấn công. Thì tấn công vào nhà người ta, rồi vì lý do nào đó thì chết không biết, rồi đưa ra những hình ảnh chết cháy đen và nói rằng là do người dân đồng tâm đốt cháy chết. Rồi sau đó bắt tổng cộng là 29 người dân đồng tâm và kết phần lớn của họ vào cái tội là chống người thi hành công vụ. Thì cái công vụ gì? Sự thật là như thế nào? Ở Việt Nam, cái việc mà nếu như mà trộm vào nhà thì cái người dân phải đối xử như thế nào? Làm sao hành xử như thế nào để mình có thể tự bảo vệ mình mà không bị trồng cho mình một cái bản án mà oan khiên như vậy?
Rất của Mai cũng vậy, cũng nghe những cái câu chuyện hài hước ở Việt Nam, rằng chẳng hạn như những cái người mà chạy thấy cảnh sát giao thông, rồi khi mà thấy cái hình ảnh cảnh sát giao thông nói rằng là tôi có đánh gì họ đâu, họ tự va vào gậy của tôi chẳng hạn. Rồi những cái chuyện rất là diễn ra rất là bình thường, là phạm nhân trong ngày trong trại giam rồi chết bất thường thì họ bảo là phạm nhân ân hận nên treo cổ tự tử. Mới đây có một cái trường hợp là phạm nhân là tự động ăn nhiều quá nên sặc nghẹt và chết, nhưng mà đến khi đem ra pháp y đó thì mình mẩy đó là bầm tím có nhiều chỗ, có nhiều vết thương. Ở Việt Nam nó như vậy đó. Bộ công an hay công an không bao giờ có lỗi, mà chỉ có người dân Việt Nam là có lỗi thôi. Bộ công an giống như là thầy giáo và cô giáo vậy đó, và chấp tay sau đít cầm cái thước và nói cái gì thì nhân dân phải nói và nghe như vậy. Cho nên trong những cái chuyện mà đã có đầy hết trên báo chí Việt Nam đó, ai cũng thấy những cái chuyện nó rất là buồn cười. Và ngay cả chuyện trong cái chuyện của ông Kình, của chuyện ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức, lúc này thì báo chí Việt Nam đó, báo từ Thanh Niên, Tuổi Trẻ, báo công an, đặc biệt là những báo mà của công an đó, thì nào là mô tả giống như là phim vậy đó, là họ đã hành động vô cùng phi nhân, tàn ác. Họ có phải là dân nữa không? Họ có phải là người lành nữa không? Họ có còn là những người xứng đáng để tồn tại hay không, vân vân. Không có nào một nền báo chí nào nó thô bỉ như vậy hết á, mà lúc nào cũng nói thuận theo một cái lẽ phải mà của nghề giao thông nè, của sự ăn năn nè, của kẻ cầm bị nhét lựu đạn vào tay nè, nói theo cái giọng điệu như vậy không à.
Qua còn nhớ qua đọc trên báo chí Việt Nam có những cái bài rất là ngộ nghĩnh về cái vấn đề mà người dân phải chống trộm như thế nào. Chẳng hạn như là trộm vào nhà phải mời trà, như trên báo Pháp Luật Online họ nói.
Dạ đúng, cái đó nó đã từng xảy ra.
Dạ. Bởi vì tòa phúc thẩm nó đã tuyên y án sơ thẩm là 6 tháng cải tạo đối với anh tên là Nguyễn Văn Tình vì đã can tội bắt trộm khi mà trộm vào nhà anh ta. Thì cái chuyện này xảy ra ở Bến Tre. Rồi một cái bài báo khác Hoa cũng đọc ở trên báo Việt Nam, đó là của báo Công an Nhân dân nha. Sau cái vụ đó, báo Công an Nhân dân có một cái bài viết là rất là nghiêm túc để phòng trộm, bắt trộm thế nào cho đúng pháp luật. Là bởi vì sao? Bởi vì dạ, sau một cái thời gian...
Pháp luật có, nhưng mà làm sao mà pháp luật không bắt được á, thì đó là chuyện khác. Ở Việt Nam là bao giờ hay mà xử là cũng đúng người, đúng tội. Cái câu đó được lặp đi lặp lại giống như là Việt Nam là có chủ quyền cơ sở pháp lý và hoàn toàn không thể tranh cãi được của Hoàng Sa Trường Sa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đó, mà cái sự thật nó như thế nào đó thì mọi người vẫn nhìn thấy mỗi ngày. Trộm vào nhà ở Việt Nam bây giờ người ta phải nghĩ cách là phải đặt camera, phải tự siết siết nhà mình lại, chứ còn vào trộm vào nhà mà nếu như không khéo đó thì chính chủ nhà cũng mang tội vì đã đối xử không đúng với trộm. Thì trường hợp của cụ Kình mà là đồng tâm cũng vậy. Xin hỏi mọi người và cô Mai Hoa một câu thôi là ai là người đã đem cuộc chiến tranh đó đến là đồng tâm? Rõ ràng một lực lượng đem cái cuộc chiến tranh và một vụ án đặt vào làng Đồng Tâm, rồi sau đó nói rằng tất cả những người đó đã chống lại lực lượng đó. Thật ngớ ngẩn. Bởi vì nếu như lực lượng đó không đến, không làm những điều như vậy thì đã không xảy ra những điều hết sức kinh hoàng như vậy. Người dân Đồng Tâm đã chứng minh cho mình rằng những người của nhà nước đã đến một lần và họ đã cho ăn, cho uống. Thậm chí trên báo bây giờ người ta còn tìm thấy những cái bài phỏng vấn của những người của cái tiểu đoàn cảnh sát cơ động mà trước đây đã xong vào làng và được giữ lại ở đó. Họ còn nói là họ giặt giũ quần áo cho chúng tôi ăn ngày hai bữa và thật sự là đối xử tốt lắm rồi chứ.
Dạ. Cái vụ mà bắt 38 cảnh sát cơ động
đó đã không có thể làm đối xử được với những người dân bằng người dân đối xử với những người tiểu đoàn cảnh sát cơ động đó.
Dạ. Có một cái điều này là anh Tuấn Khanh về cái gọi là chuyên án 419A được nêu cái tên này đánh dấu là mật, tuyệt mật hay tối mật hay bí mật gì đó, rồi thì coi như biết là nó mật ở trong cái bản kết luận điều tra. Khi mà công an sơ hở đưa ra có nêu lên nó, nhưng mà trong cáo trạng thì giấu đi. Và đây là cái mấu chốt của vấn đề để mà các luật sư xoáy và tìm mọi cách, theo như là luật sư Đặng Đình Mạnh nói là các luật sư đã áp dụng cái chiến lược là chiến luân xa thay phiên nhau để xoáy, để hỏi, nhưng mà viện kiểm soát lẫn tòa án hoàn toàn là lẩn tránh, không trả lời về cái chuyên án 419A. Thế nhưng luật sư Đặng Đình Mạnh nói thế này nè, có một cái điều thú vị, đây là cái gót chân A-chin của chính quyền. Bởi vì sao? Cái chuyên án 419A nó không phải chỉ là một bản duy nhất, mà nó được in ra ít nhất là vài chục bản cho đến hàng trăm bản cho một cái lực lượng đủ để huy động 3.000 quân tấn công vào Đồng Tâm. Và hiện bây giờ, thời điểm hiện tại, nó vẫn còn được giữ bí mật đâu đó. Thế nhưng đến một lúc nào đó, khi mà cái việc mà đấu đá, mà giành ghế, chia ghế nhau thì nó sẽ được xì ra, thì lúc đó bản án sẽ lật lại. Thì cái vấn đề tuyệt mật ở Việt Nam nó buồn cười lắm. Không biết Tuấn Thanh thấy sao?
Dạ, thực sự thưa cô Mai, quý vị tính giả đi, ở Việt Nam đó, tuyệt mật là một cái gì đó nó bất thường lắm. Hôm nay nó mật, mai nó hết mật, rồi ngày mốt rồi nó bắt đầu nó trở lại là mật. Chẳng hạn như hồi vừa rồi đó, vào đầu bầu cử của đại hội đảng lần thứ 13 đó, tự nhiên khi không cái đột nhiên tất cả những tin tức hay là cái chuyện gì các quan chức cũng là tuyệt mật. Trời đất ơi, tức là ai nói cái gì cũng không được hết á. Và thậm chí là năm sinh tháng đẻ cũng không được nói tới, và ai đồn đãi hay nghe cái tin gì về các quan chức hay chuyện này chuyện nọ đều là tuyệt mật hết. Nói chung là tuyệt mật chung vậy đó, đặt ra chung vậy đó, là ai mà dính vô thì gọi là phạm tuyệt mật.
Tuấn Khanh nhắc đến
hồi năm 2018 nó xảy ra cái cuộc biểu.
Dạ, Tuấn Khanh nhắc đến cái chuyện mà năm sinh tháng đẻ không được nhắc đến, là nghĩ ngay đến cái số tuổi của Tổng Bí Thư. Cái tuổi của ông là một cái chuyện vấn đề tuyệt mật không nên nhắc đến, để ông có thể vẫn tiếp tục phục vụ nhân dân.
Rõ ràng có những cái thứ trong cuộc đời này đó, nó không có gì nó gọi là tuyệt mật được hết. Nhưng mà thỉnh thoảng ở đây mà người ta muốn tuyệt mật đó, là tự động người ta đóng dấu tuyệt mật. Tôi anh kể lại cái chuyện là hồi năm 2018, khi mà cả nước người ta xuống đường ta biểu tình chống luật đặc khu và an ninh mạng đó, thì có nhiều trường đó đóng công văn gửi đi khắp nơi cho các phân hiệu của mình, các chi nhánh của mình, với cái chữ là tuyệt mật, yêu cầu tất cả các sinh viên của trường không được biểu tình, không được gì hết. nó ngớ ngẩn ở cái chỗ rằng là đã tuyệt mật thì làm sao thông báo được với sinh viên. Mà đã thông báo sinh viên rồi còn tuyệt mật nữa thì là cái chuyện đó là nó như thế nào. Cho nên nó ngớ ngẩn như vậy, mà trong khi đó mọi người đưa lên nó cười cợt vào những điều đó đó, thì hầu hết những cái người mà bị công an gọi đến phạt, xử phạt, cảnh cáo là bởi vì đã vi phạm vào vấn đề tuyệt mật. Rõ ràng ở tuyệt mật ở Việt Nam là cái thứ đó mà trước đây đó, nếu mà nhắc lại cho quý vị nhớ là trong một cuốn sách là của bà Niệm Niệm, một cái người chạy thoát khỏi cái cách mạng văn hóa đó, và viết cuốn sách tên là Sống và Chết ở Thượng Hải đó, bà có một cái câu rất là hay, tức rằng là mọi thứ ở đất nước cộng sản xã hội chủ nghĩa đó, nó bao giờ nó cũng có một cái tên gọi đó là open secret, tức là cái chuyện nó bí mật lắm nhưng mà ai cũng biết hết trơn á, nhưng mà đừng có nói ra đó kẹt lắm bởi vì nó tuyệt mật. Nó lòng vòng như vậy đó, một ngôn ngữ rất xã hội chủ nghĩa nhưng mà rất là dễ hiểu. Thì trong cái chuyện mà chuyên án 419A đó thì chắc là sẽ còn nhiều năm nữa người ta sẽ đưa ra và người ta nói rằng đây là sai lầm của ai đó và như thế này thế nọ, và thường là đưa ra là có những cái sai lầm của nó liên quan đó. Chẳng hạn như cô Mai Hoa nhớ cái chuyện mà đột nhiên gần đây mà chính bộ công an tiết lộ là có cái kế hoạch VT17 về cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh không?
Dạ.
Đại khái cũng như vậy.
Quay lại với cái bản án tử hình của gia đình ông Lê Đình Kình. Bản thân ông Lê Đình Kình gần 60 tuổi đảng, 84 tuổi bị tử hình, không một bản án khiến cho người ta liên hệ tới một bản án tử hình với một trong những ân nhân của Việt Minh Cộng sản những ngày đầu, đó là bà Năm Cát Hành Long mà như Tuấn Khanh vừa nhắc hồi nãy. Và không chỉ giết ông Kình xong, mà nghe nói là sau khi mà họ giết ông Kình thì toàn bộ giấy tờ đất đai, hồ sơ gốc về cái nguồn gốc của cánh đồng Làng Sên đã bị mất hết, bởi vì ông Kình đã giữ cái hồ sơ gốc đó.
Nếu bây giờ quý vị lên trên các trang mạng, quý vị thử đánh chữ đồng tâm thôi, quý vị sẽ nhận ra rằng trời ơi, không biết bao nhiêu bài báo của nhà nước nha, báo chính thống, rồi chửi nào là ông này là ác nhân, ông này là cường hào ác bá, rồi xong rồi ông thế này là bọn lực lượng thì thù địch thì là chống gì đó vân vân vân. Tức là không mọi cái ngôn ngữ mà được in trong sách để gọi là tuyên truyền thì được trích ra để sử dụng hết. Thậm chí nó còn thô bỉ hơn là thiếu tướng Tô Ân Sô làm cái người gọi là đại diện cho Bộ Công an còn đi nói một câu rằng là ông Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Ngay lập tức là sau đó ở Việt Nam thì cái thậm chí là nói thiệt là ở Việt Nam là giới trí thức người ta cũng nhịn lắm, bởi vì ráng sống cho yên mà, thưa quý vị, rồi người ta chịu không nổi người ta cũng phải bật lên, ta nói trời ơi, tại sao nó ngu vậy, tại sao làm có loại điện cường hào địa chủ mới ở đây vân vân, nó y như vậy trong khi kết luận như vậy mà hoàn toàn không có một chứng cứ nào để chứng minh điều đó. Trong khi đó gia đình ông Kình chẳng có cái gì hết, thậm chí là đến khi ập vào nhà của ông, cái xe của ông mới và gia đình ông mới mà mua trả góp cũng lấy luôn, tiền phúng điếu của ông cũng lấy luôn. Vậy thì ông làm sao mà trở thành một cường hào địa chủ được trong cái trường hợp đó?
Cũng giống như là khi mà họ giết bà Năm Cát Hành Long đó thì cũng có một bài báo ký tên bằng CB, nói là địa chủ ác ghê. Mà họ có đọc bài đó, kinh khủng. Và cái chết của bà thật là kinh khủng.
Cái bài báo đó còn có chi tiết ở trong đèn cù, nói rằng có cái người tới bịt râu nhìn rồi sau đó về viết nha. Vậy là cô Mai Hoa và quý vị nhớ suy nghĩ, nhớ đến cái chi tiết đó.
Dạ, vâng. Hồi nãy, dạ, nếu mà cả một viện kiểm soát, cả một cái hệ thống mà huy động, cả một bộ máy truyền thông khổng lồ để vào tấn công Đồng Tâm, mà như nãy Tuấn Thanh nói thì qua gõ, qua thấy nè, bây giờ mở Đồng Tâm lên là thấy nè. VN Express nói là Đồng Tâm cho rằng sơ thẩm đánh giá đúng tính chất, tuyên đúng tội và đề nghị viện kiểm soát là phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo. Trước khi phiên tòa nó diễn ra thì là đã có cái này đó là định hướng dư luận rồi. Rồi chẳng hạn như trên tờ Tuổi Trẻ 2 ngày trước cũng nói là hành vi của các bị cáo là vô cùng tàn ác, có sự bàn bạc từ trước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trên tờ báo Công an Nhân dân thì nói rằng là dở bài tâm thư thỉnh nguyện trong ngoặc kép trước phiên tòa phúc thẩm. Mở báo ra thì thấy những cái luận điệu, những cái chuyện như thế này thì rõ ràng là hãy gấp trang báo, hãy tắt tivi để thấy quân ta đôi chỉ là những trò hề.
Dạ. Hãy lắng tai nghe quê hương Việt Nam, ôi sao bóng muôn màng, Việt Nam nhìn nhau, Việt Nam nhìn mãi sau.
Nghe nói là lúc mà Tuấn Khanh sáng tác bài này vào cả cái bài Gánh Xiếc To Trên Quê Hương Bé Nhỏ, thì khi Tuấn Khanh ra ngoài cũng không ít người đã hỏi Tuấn Khanh rằng là ủa sao viết vậy, ủa sao hát vậy, mà sao lại được đi ra ngoài như vậy. Có đúng không? Dạ.
Cái câu hỏi đó gặp hoài ha. Mà thực sự là ngay cả lúc Phạm Đăng Trang đang âm thầm làm một số việc viết chính trị bình dân, hay là sau này cũng công khai, cũng làm những thứ khác, thì cũng đã đi Mỹ. Rồi ông Nguyễn Văn A, tất cả mọi người, thì nói chung là cuộc sống nó là một cái câu chuyện phức tạp, nó giống như tuyệt mật của chúng ta đang bàn cãi về cái chuyện 419A của Cộng sản vậy đó.
Dạ.
Tức là họ muốn mật là mật, họ muốn bắt là bắt, họ không bắt không bắt thì thôi. Khi nào nó đến thì nó đến, còn khi nào chúng ta vẫn chưa đến, dù là có đặc tình hay không đặc tình, chúng ta vẫn tiếp tục đứng về lẽ phải, đứng về sự thật và luôn luôn cất tiếng nói để bảo vệ những kẻ thế yếu. Giống như ngày xưa Tuấn Anh có đến cái nhà thờ đó, thì người ta thấy là cái chuyện mấy ông cha làm gì cứ bị ngăn cản đó. Rồi ông làm, Tuấn Anh mới hỏi rằng là cha làm như vậy thì sao? Cái ông cha mới nói rằng là không, việc mình làm việc người ta ta làm, mình đừng quan tâm, mình cứ làm việc cho mình cho xong thôi.
Dạ.
Thì bây giờ Tuấn Anh cũng học được cái bài học đó, rồi mình cũng sống như vậy.
Tại vì người ta nói là có một cái lực lượng mà 1.000 quân AK-47 đó, dư luận viên đó, được trả 3 triệu tháng, bây giờ tăng lương là 3 triệu 8 rồi đó, để mà chuyên môn đi rỉ tai để nói nhỏ rằng người này đặc tình, nước kia đặc tình, người nọ đặc tình. Thì với những cái người ở bên ngoài mà đi theo hỏi của đó, thậm chí là họ còn không được ăn tiền 3 triệu 8 của dư luận viên, mà bản thân chính họ với cái sự nghi ngờ và sự mà không có
dạ không, mình nói như thế này nè, xin đính chính của Mai là 3 triệu 8 đó là không phải là ai nha. Thì tin cho biết rằng là trong năm vừa rồi đó, thì do tình hình khó khăn của kinh tế rồi dịch bệnh đó, thì bị cắt giảm rất nhiều, có những người chỉ nhận có nửa lương. 3 triệu 8 là thành phần cất nhắc, được gọi là tuyên truyền viên chính hay là tổ trưởng. Tại cứ mỗi tuần như vậy, hay là trong vòng 3 ngày một lần á, thì họ được thông báo tin tức, báo cho biết là bây giờ đang có chiến dịch này, có sự kiện này, phải nhắm vô, thông báo cho các tổ viên là phải như vậy, như vậy, như vậy. Và mỗi lần mà bình luận, tham gia chửi bới ai đó hay làm gì thì họ phải có nhiệm vụ là họ chụp hình màn hình, gửi về để lĩnh tiền chứng minh là mình có làm việc. Và thậm chí là do cái tình trạng cắt giảm như vậy đó, nó dẫn đến chuyện đó là các cơ quan nhà nước cho tới tất cả mọi thứ đó, nó đến mức là vận động là tất cả các đoàn viên và các đảng viên trong các cơ quan nhà nước là phải sử dụng tối thiểu là 2 AK, tối thiểu là 2 AK, và tham gia để mà chỉ trích bảo vệ nhà nước, rồi tấn công vào bọn phản động như đồng viên của ba sọc gì đó vân vân. Và tất cả những cái đó nó được tính điểm để trong cái chuyện thăng tiến trong cái cơ quan của mình, và được đánh giá nội bộ đảng là đảng viên tốt vân vân gì đó. 3.8 triệu là một số thành phần rất ít thôi. Dạ cô Mai.
Dạ, có lẽ đề tài tuần tới của chúng tôi sẽ đưa tới quý vị đó là dư luận viên ba cũ, hoặc là bị cắt xuống còn nửa cũ thưa quý vị.
Đề tài dành cho quý vị tuần sau là dư luận viên nghe nói là ba cũ.
Vâng, thưa Mai Hoa và Tuấn Thanh xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Dạ, xin kính chào quý vị.
Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy người yêu nước tôi đang khóc trước bao cửa. Và tôi thấy kẻ thù nào đang muốn bóp chết quê hương, và tôi cũng thấy con tim mình như thúc giục lên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.